Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Các bạn thân mến, Tiểu Nhật đã trở lại trò chuyện cùng với các bạn rồi. Có lẽ các bạn sĩ tử đã trở về sau kỳ thi đại học cao đẳng phải không? Và cũng sắp có kết quả rồi nhỉ? Chắc các bạn đang rất hồi hộp và lo lắng. Dù kết quả có ra sao đi nữa, Tiểu Nhật vẫn mong các bạn hãy mỉm cười vì bản thân mình đã chiến thắng được mình, vì mình đã làm hết sức mình. Có lẽ sẽ có nhiều bạn không đạt kết quả như mong muốn. Nếu có buồn thì cứ khóc đi, sau đó đứng dậy, đi rửa mặt, xoay gương và mỉm cười. Những cánh cửa này đóng lại sẽ có những cánh cửa khác mở ra. Vì thế, đừng bao giờ từ bỏ cơ hội. Hôm nay, Tiểu Nhật chia sẻ với các bạn một tâm sự. Hy vọng sau khi nghe tâm sự này, các bạn hít một hơi thật dài, thở ra thật sâu rồi bắt đầu cho một chặng đường mới.
Đô thị học không phải là ngành tôi chọn lúc ban đầu khi thi đại học. Ba mẹ bảo chọn sư phạm. Con gái theo ngành ấy gần gũi gia đình và phù hợp với khả năng. Thiếu nửa điểm để vào sư phạm, tuy nhiên một con mèo bị cắt hết râu, ngờ nghịch, chẳng tìm ra cho bản thân một hướng đi cho tương lai. Và thế là tôi chọn đô thị học, một ngành với số điểm đầu vào không cao, chỉ để khỏa lớp tính háo thắng, bồng bột của một học sinh giỏi 12 năm mà không đậu đại học. Tôi dự định học một vài tháng, sau đó sẽ thi lại đại học, sẽ vào sư phạm, sẽ trở thành cô giáo, sẽ được đứng trên bục giảng, nhìn học sinh thân yêu bằng đôi mắt trìu mến và sẽ được học trò nhỏ gọi bằng hai tiếng cô ơi. Đó là những dự định ban đầu khi điền vào hồ sơ nguyện vọng 2. Tôi vẫn còn cảm giác ấy, cái cảm giác cho đến bây giờ trở thành một niềm dây dứt. Tôi nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh vào một buổi chiều mưa. Những giọt mưa khóc thay cho lòng tự ái của một đứa con gái tuổi chưa đầy 18, khóc cho lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Thế này đây sao? Kết quả của 12 năm đèn sách là một cánh cổng hẹp, là một cơ hội thừa của người khác ban phát cho mình. Tôi đã khóc thật nhiều. Rồi tôi sẽ ra sao khi tôi chọn ngành chỉ đơn giản vì muốn dập tắt sự bủa vây của dư luận, dập tắt những bàn tán xôn xao của bạn bè. Một năm sau, tôi sẽ lại là một sĩ tử, sẽ giấy bút đến giảng đường để thi vào đại học một lần nữa. Một năm sẽ quá già với những người sống xa gia đình, không đam mê. Tôi gặp thầy lần đầu tiên tại buổi chào đón tân sinh viên. Lúc ấy tôi vẫn còn ý nghĩ ở đại học thầy cô sẽ khác với cấp 3, khác cấp 2, càng khác so với cấp 1 mầm non. Họ có những học hàm học vị và đương nhiên họ sẽ không gần gũi chăm sóc học trò như thầy cô thời cấp 3. Thế nhưng trái với những gì tôi tưởng tượng, thầy đến với tấm lòng của một người cha, với tất cả nhiệt tâm của một thầy giáo. Bài giảng đầu tiên không phải là bài giảng của bất kỳ môn học nào, không phải là bài giảng trên bục giảng, cũng không có những hạt bụi trắng rơi rơi. Bài học đầu tiên, bài học của lòng yêu nước. Thầy hướng dẫn chúng tôi về ý nghĩa của chiếc huy hiệu bộ môn trên nền đỏ của phù sa, những tòa cao ốc mọc lên cùng với sự gìn giữ bảo tồn nền văn hóa dân tộc, hình ảnh bông hoa sen cùng với sự phát triển của văn hóa sông nước, cùng với dòng chảy của quá khứ và hiện tại, cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng mà những con đường là hiện thân cho sự tiến bộ. Với tôi, ngày hôm ấy là một bước ngoặt. Tôi bỗng dưng có cảm giác thật gần gũi với thầy. Bài học đầu tiên, bài học làm người. Thế đấy, thầy đứng thật lặng lẽ, với những ánh nhìn trìu mến, với giọng nói không trầm ấm mà lại có một sức hút kỳ lạ. Tôi bỗng dưng tự hào vì ngành học của mình, vì công việc mà một nhà đô thị học phải làm. Giờ thì năm thứ hai đại học, tôi vẫn đang bước trên con đường của một cử nhân đô thị học. Tôi không đi lại đại học, không phải vì không đủ dũng khí để thất bại thêm một lần, không phải vì ngán ngẩm những tâm tư của một sĩ tử. Chỉ đơn giản, tôi đã có một con đường đúng, như vậy thì tại sao tôi phải quay trở lại để bắt đầu một lần nữa? Thật lòng mà nói, với tôi, sư phạm vẫn là một niềm đam mê. Nhưng liệu tôi sẽ thành công với ước mơ ấy khi nó đã một lần từ bỏ tôi? Liệu có chăng khi đã không bén duyên? Tôi còn nhớ một người đã nói với tôi rằng cuộc sống giống như một chuyến xe buýt, nhìn bên ngoài chật chội, đông đúc, nhưng cứ lên đi, ắt có chỗ. Tôi xếp ước mơ cô giáo của mình lại ở một góc nhỏ ký ức, và đôi khi tôi biết ước mơ ấy sẽ thức dậy sau những giấc mơ dài, nhưng chỉ để tôi cảm nhận được rằng tôi đã không từ bỏ ước mơ. Chỉ có điều tôi đang theo đuổi ước mơ bằng một cách khác, mới lạ hơn mọi người. Đừng bao giờ bạn nghĩ mình sẽ thất bại mà từ bỏ. Đã mất thì không được hối tiếc, mất mà hối tiếc thì sẽ mất lần thứ hai. Thế cho nên dù bạn đã chọn con đường nào đi chăng nữa, phải cố gắng đi hết con đường ấy bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết của mình. Tôi có một chiếc huy hiệu màu đỏ phù sa, tôi mang nó mỗi ngày như để khẳng định tôi đã chọn con đường ấy, và tôi đang cố gắng đi hết con đường ấy bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết. Bởi đơn giản, thầy của tôi đã từng bảo rằng thành công đối với thầy đã là quá đủ. Bây giờ, thầy chỉ thành công khi chúng tôi thành công.
Hy vọng là tâm sự vừa rồi sẽ động viên các bạn phần nào cho những lựa chọn tương lai của mình. Còn bây giờ, xin được gửi tặng các bạn một ca khúc như một lời động viên. Hãy tiếp tục nỗ lực, vì nhà văn Nguyễn Khải đã từng bảo rằng trên đời này không có đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Hãy gửi thư yêu cầu về cho Kết Nối Yêu Thương tại địa chỉ ketnoiyeuthuong@theocau.com. Dĩ Nhật xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Của mình.